cùng cực hết đó. Nhưng mà vua quyết chí phải làm cái chuyện đó cho được, vì cứu một con bồ câu thôi. Đấy, thì lúc bây giờ đó mới là bằng được. Thì lúc đó đó con chim diều hâu nó mới hỏi nhà vua, tự nhiên vì một cái con bồ câu thấp hèn thấp kém như vậy đó mà xả cả một cái thân mạng quý giá của mình, thì có thấy cái điều đó là cái điều đáng tiếc chăng? Thì nhà vua bảo ta không hề thấy là đáng tiếc chút nào hết đó. Ta hoan hỉ mà làm điều này. Thì lúc bây giờ con diều hâu nó mới hỏi chứ vua nói như vậy có gì làm chứng? Thì nhà vua mới nói nếu mà thực sự tâm ta đó hoàn toàn hoan hỷ vì cái điều này, vì cái điều mà bố thí thân mạng cho chúng sinh này đó, thực sự hoan hỷ thì thân của ta sẽ lành lặn lại hết. Thì tự nhiên nói xong một cái là toàn thể thân của nhà vua đó, da thịt gì đó, nó lành lại hết. Thì lúc đó chim bồ câu mới lại chim diều hâu mới hiện ra thành vua trời Đế Thích, với lại tùy tùng của vua trời Đế Thích. Đó là một cái thử thách cuối cùng để xác nhận là cái vị Bồ Tát đó nó thành tựu viên mãn bố thí ba la mật. Thì khi mà phải thành tựu cái sự bố thí nó đến mức độ như vậy á, thì mới đủ cái công đức làm Phật. Thì chúng ta đây sẵn mình nói để mình hiểu rõ đó, một cái tâm từ bi của một bậc thánh á, nó không còn phân biệt lúc nào cần cho, lúc nào không cần cho nữa, bởi vì bậc thánh nó bình đẳng với tất cả chúng sinh và coi tất cả chúng sinh như con, như và có một cái tâm thương chân thành, không có trở ngại gì hết. Như một người mẹ thương con mà không có điều kiện, thì đứa con nó có một cái ý muốn gì tức thời mình đáp ứng. Đấy. Cái điều mà một vị Bồ Tát nó xả thân vì một con vật nhỏ bé thôi, điều đó nó chứng minh là tâm Bồ Tát bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh. Và điều đó chứng minh là Bồ Tát làm đúng cái hạnh nguyện của mình là thương tất cả như con. Và khi nào thành tựu được cái tình thương đó đó, cái từ bi cái qua cái sự thí xả đó đó, nó mới đủ cái công đức để trở thành Phật. Và đó chỉ là mới một trong sáu ba la mật thôi. Nó còn nhẫn nhục, nó còn trì giới, nó còn tinh tiến, nó còn thiền định và trí huệ nữa. Thì mình cũng có thể nghe cái câu chuyện mà Bồ Tát thành tựu thiền định ba la mật, tức Bồ Tát ngồi tu. Trong một kiếp đó, Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị tiên nhân tu trong núi ấy. Tu bao nhiêu năm trời ở trong núi, ăn rễ cây này nọ, cho nên tóc nó dài, nó mới cuốn lên này. Cuốn tóc lên như vậy, tóc dày lên vậy. Cho nên có con chim nó đến nó làm tổ. Ai ngồi nhập định, thấy con chim nó làm tổ, nó tưởng là cái cây gì nó làm tổ đó đó, cho nên ngồi ngồi yên như vậy không xuất định. Vì cái tâm từ bi đối với con chim nó mới sinh con. Đó. Ai ngồi phải ngồi yên như vậy á, nó sinh con rồi á, nó mới ấp con. Nó ấp cho đến khi con nở ra. Nó phải nuôi những cái con nó cho đến khi những cái con chim nó biết bay á. Nó mới bay đi. Nó bay hết đi rồi lúc đó ngài mới xuất định được. Phải kiên nhẫn như nhập định như vậy đó, nhập cái thiền định như mà nó nghĩa là an trụ như vậy, bất động bởi cái tâm từ bi á. Lúc đó mới thành tựu thiền định ba la mật. Thì sau khi thành tựu được lục độ ba la mật rồi đó, lúc đó cái vị Bồ Tát đó bắt đầu thấy rằng là không có một cái gì ở trên thế gian này nọ đó mà có thể cản trở được cái tâm nguyện độ sinh của mình. Một cái người ác đến mấy chăng nữa đó mà đến xin vợ con Bồ Tát đã từng bố thí, đều coi tất cả mọi người như là con, như là những cái người thân thương của mình đó. Thì như vậy đó, thì cái thế gian này nó không có một cái gì nó cản trở được cái tâm nguyện từ bi và cái tâm nguyện độ chúng sinh của mình hết. Cái điều thứ hai là Bồ Tát không thấy rằng là ai là một cái người có thể khơi dậy được một cái gì khó chịu cho mình để cho mình bỏ cái tâm độ cứu độ được hết á. Bởi vì Bồ Tát đã trải qua nhẫn nhục ba la mật, đã thành tựu được tất cả cái đó. Và tất cả những cái tâm ở bên trong của mình á, những cái tâm trạng mà phiền não phiền động gì đó, là không có một tâm trạng nào nó có thể làm động tâm mình, bởi vì mình đã thành tựu được thiền định ba la mật. Và không có một cái gì trở ngại mình hết, không có một cái nghĩa lý nào, không có một cái nhân quả nào mà mình không thấy. Ở đời này ấy, cái người giỏi, cái người thông minh là cái người trả lời được cái câu tại sao. Và tại sao tức là nhân gì vậy, cái nhân duyên gì vậy. Bồ Tát thấy hết tất cả mọi nhân quả, bởi vì Bồ Tát đã thành tựu trí huệ ba la mật. Cho nên Bồ Tát thấy là không có một cái gì trong thế gian này có thể cản trở được cái sự thành Phật và độ chúng sinh của mình. Lúc đó Bồ Tát mới bắt đầu bỏ ra 100 kiếp nữa. Tức là tất cả những cái trải qua để mà thành tựu lục độ ba la mật thì trong Đạo Phật nói là nó phải trải qua 3 vô số kiếp để thực hành nó mới thành tựu được. Rồi Bồ Tát mới lại sau khi thành tựu lục độ ba la mật, Bồ Tát lại bỏ ra 100 kiếp nữa để tu 32 tướng tốt. Tu 32 tướng tốt tức là tu những cái nhân để đạt được cái quả có 32 tướng tốt. Thì mình lấy một thí dụ như tu cái gì vậy? Tu tất cả những cái thiện nghiệp. Nhưng mà hướng nó về 32 tướng tốt. Thí dụ như là Bồ Tát sẽ trong 100 kiếp đó không bao giờ nói một cái lời gì không thật hết ạ. Thì lúc đó nó sẽ được cái tướng lưỡi dài. Đức Phật có cái lưỡi, nếu mà ngài mà đưa cái lưỡi ra nó có thể lên đến trán, dài và rộng. Mà khi nói cái âm thanh nó vang xa, mà ai nghe nó cũng rõ ràng hết á, như là đang ở gần, đang ở trước mặt. Thì như vậy là nhờ 100 kiếp ngài chuyên tu cái nói thật và hồi hướng nó về cái tướng hảo đó. Chính vì vậy đó mà như vậy rồi đó mới thành tựu được 132 tướng tốt. Là để mà thành Phật đó, phải có đủ tất cả những cái đức tướng tốt của một cái bậc đại nhân, tức là một cái con người vĩ đại. Bởi vì tất cả mọi cái tướng nó đều thể hiện ra những cái việc làm của mình trong những đời trước. 32 tướng tốt đó nó sẽ thể hiện ra là cái vị đó không còn có làm bất cứ một điều ác gì nữa ở trong những đời trước. Nên 32 tướng tốt đó nó chứng minh, biểu hiện được đó là một con người toàn hảo, một con người toàn thiện. Cho nên Đức Phật sau khi tu xong 32 tướng tốt đó rồi mới bắt đầu sinh thành Phật. Tức là khi mà trước khi mà sinh xuống thành Phật đó, thì ngài sinh lên trời, cung trời Đấu Suất, ở đó để đợi cái nhân duyên nó chín mùi, đợi đúng cái lúc, cái nhân duyên đúng lúc. Là đúng lúc là như thế nào? Ở trên đó thì tất cả những cái vị mà gọi là đệ tử của Phật Thích Ca đó, mà ngài đã nhiếp sau nhiều kiếp á, cũng sinh lên cung trời Đấu Suất để nghe ngài tiếp tục thuyết pháp. Lúc bây giờ đó, tất cả trên cung trời Đấu Suất như vậy, thì đến cái lúc mà đúng cái lúc để mà xuống, đầu thai xuống để mà trở thành Phật á, lúc đó thì người ta kêu là Bồ Tát Thiện Huệ, ngài có tên là vậy, hay là Hộ Minh, hay là Thiện Huệ. Thì Bồ Tát Thiện Huệ ở trên cung trời Đấu Suất đó mới quán sát đã đến đúng cái lúc nên mới giáng thai, mới nhập thai. Thì đó là cái câu chuyện mình nghe, là Hoàng hậu Ma Gia Phu Nhân nằm trong một cái giấc mơ, nằm trong cái giấc ngủ trưa, thấy có con voi 6 ngà, voi trắng từ trên trời đi vào trong thân mình qua cái bên phải này, qua cái sườn bên phải vào trong. Thì khi thức dậy một cái thấy an lạc vô cùng, sau đó là có thai. Và suốt cái thời gian có thai như vậy thì Hoàng hậu Ma Gia Phu Nhân rất là an lạc và trí huệ, không hề mệt mỏi và rất là sáng suốt, không bệnh tật, không bệnh hoạn. Thì cái lúc mà Bồ Tát Thiện Huệ đó mà giáng thai xuống, nhập Phật thai, thì tất cả các đệ tử của ngài cũng đồng thời một lúc ở trên cung trời đó đều đi xuống trời Đấu Suất. Người thì sinh vào dòng họ vua, ví dụ như ngài Anan, ngài Nan Đà, ngài Ana Luật, ngài Đề Bà Đạt Đa. Người thì sinh vào những dòng họ Bà La Môn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đó. Và có rất biết bao nhiêu người sinh vào những cái dòng vua chúa mà các xứ khác, và sinh vào những dòng vào những dòng quan và sinh vào những dòng hạ tiện, ăn mày ăn xin này nọ đều có hết á. Sau này mình mới thấy đệ tử của Phật mà đắc đạo á, là từ cái người ăn xin ăn mày cùi hủi lên cho đến vua chúa đều đắc đạo và đều là đệ tử của Phật, và đều cùng sinh xuống. Thế mà tất cả những cái vị đó, nó họ đã được nghe pháp và họ đã phát tâm và họ đã tu tập cùng với lại Bồ Tát đó. Trong bao nhiêu kiếp như vậy đó, là họ đã đủ cái năng lực để mà thành tựu được quả A-la-hán giải thoát, và họ đủ năng lực để có thể nghe những cái chân lý rất thâm sâu, rất vi diệu, thì lúc đó Bồ Tát trở thành Phật. Thế cho nên khi mà Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời, đi bảy bước như vậy là Ngài đã nói lên một câu là trên trời dưới trời ta là tôn quý nhất. Bởi vì sau khi mà đã thực thành tựu được lục độ ba la mật rồi đó, thì không có ai có thể trên được nữa. Mà không có một cái điều gì phải làm nữa mà khó khăn nhất đó, mà Ngài lại không có làm. Mà không có một chúng sinh nào có thể nói là can cường nhất đó, mà Ngài không có từng nhiếp. Mà không có một cái cảnh giới nào mà như là địa ngục khổ đau nhất đó, mà Ngài lại không từng biết được cái nhân quả và cái con đường thoát. Tức là biết hết tất cả như vậy rồi, cho nên bây giờ nó có bất cứ cái gì chăng nữa, nó cũng không ra khỏi cái sự hiểu biết và cái năng lực giải quyết của Ngài. Cho nên mới nói là ta là tôn quý nhất. Khi Ngài tuyên thuyết đến cái câu đó là để xác nhận rằng là giờ đây thế gian của mình có một cái cơ hội gặp gỡ một con người. Và cái vị đó, nó người ta, cái vị đó là cái vị mà mình nên tin tưởng. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị đó xác nhận, vị đó là cái người đáng tin cậy nhất. Chúng ta thực sự không có biết rằng là ngày mai nó ra sao, chứ đừng nói đến kiếp sau. Ngày mai đây này nó ra sao mình cũng không biết nói. Bởi vì đời nó vô thường, mình có thể mất trước khi ngày mai xuất hiện. Cho nên dân Tây Tạng mới nói câu đó, bảo bạn hãy coi chừng, vì cái kiếp trước á, của cái kiếp sau của bạn á, nó sẽ đến trước ngày mai. Tức là mình có thể bị hóa kiếp ngay trong ngày hôm nay á. Mình có thể đi sang kiếp sau á, không đợi đến ngày mai. Thành ra mình không biết gì hết, mình không rõ gì hết. Ấy thì một khi mà một con người không sáng suốt, không biết rõ gì hết á, thì tự nhiên nó sợ hãi và lo âu. Và mình muốn giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình ấy, thì mình phải trông cậy vào cái người mà người ta biết rõ. Nói ngay như một thám tử đi điều tra một vụ án đi nữa, cũng có biết làm sao để điều tra nếu không có những nhân chứng. Mà cái nhân chứng nào người ta xác nhận rằng là người ta nói thật, người ta chắc chắn người ta biết thật, thì mình mới đáng tin cậy chứ. Trong cuộc sống này nọ, mình có biết bao nhiêu cái mình chẳng biết là nó đi tới đâu, nó ra sao đối với cuộc đời mình và cả ngay cái cuộc sống này nữa. Đối với cả cái trái đất này đi chăng nữa, nó từ đâu đến, nó đến sao, khi nào thì nó mất đi, hay là nó còn hoài, hay nó như thế nào, bao nhiêu cái vấn đề chính bản thân mình và chính tất cả xung quanh nữa. Và cái người mà có thể trả lời được tất cả những cái điều đó để cho mình tin cậy là người đó, có thể có một người đó là cái người mà xác nhận là cái người đó biết tất cả. Đức Phật xác nhận mình là người biết tất cả, nhất thiết chí. Cái người đó phải không có ai trên được, Đức Phật xác nhận là ta là tôn quý nhất. Người ta cũng có thể nhận như vậy để người ta lừa mình. Khi mình không biết một cái điều gì, thí dụ mình không biết ngọc, có một người ta bảo tôi biết ngọc rất rành, để người ta lừa mình. Nhưng mà mình có thể không tin, bởi vì mình thấy cái tâm người đó có thể lừa mình. Đã. Cho nên mình có thể nói là như vậy đó, là mình tin Phật đó, có được không? Lỡ biết đâu Phật lừa mình. Nhưng mà rõ ràng trong ba A Tăng kỳ kiếp, vô số kiếp và tất cả những cái hoạt động, tất cả những cái gì Đức Phật dạy ra. Đã. Và cái tâm Đức Phật nó đối với chúng sinh, đó, nó đại từ đại bi. Nó không có một cái gì vì Ngài hết, tất cả chỉ vì mình. Thì cái người đó không bao giờ mà có cái tâm lừa dối. Khi một con người mà còn có một cái gì sở hữu, còn có một cái gì mà muốn ở trong thế gian này thì người đó